không phải dễ ngộ, vì phần nhiều đều chấp tướng, cho nên muốn hiển tánh thì trước phải phá chấp. Và cái phương tiện phá chấp cần phải dẹp hết phàm thánh công phu. Nếu mà kiến tánh rồi mới khởi tu á, cái tánh này nó không có dễ ngộ. Không phải ai cũng vô chùa là liền thấy được tánh để mà khởi tu cả. Tại vì phần nhiều người ta chấp tướng. Vì vậy cho nên trong nhà thiền muốn hiển tánh thì phải phá chấp. Và vì cái phương tiện phá chấp này cho nên mới nói là dẹp. Dẹp cả phàm thánh, dẹp hết cả công phu. Thì chúng ta mới thấy là như cái bài Bát Nhã của mình là không có sắc thọ tưởng hành thức phá ngũ uẩn, không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý phá sáu căn, thì cho tới tứ đế 12 nhân duyên là phá hết. Cũng như trong kinh Lăng Già thì Bồ Tát Đại Huệ đem 108 câu thưa hỏi Phật, hỏi từ tục đế tới chân đế, hỏi thế nào là rừng cây, thế nào là ngựa, thế nào là nai, cho tới những câu hỏi sâu hơn, thế nào là si là hoặc, hoặc là thế nào là tam thừa là giải thoát, hỏi tới 108 câu. Thì Đức Phật khi trả lời chỉ dùng bốn chữ vô bất phi ly để trả lời. Ví dụ như hỏi thế nào là thường thì đáp vô thường, vô thường là thường. Hỏi thế nào là giải thoát thì nói là bất giải thoát, giải thoát là bất giải thoát. Rồi thế nào là nhật nguyệt, mặt trời mặt trăng á, thì nói là phi nhật nguyệt là nhật nguyệt, phi nam nữ là nam nữ. Trả lời tròn 108 câu, chỉ thêm có bốn chữ vô bất phi ly đằng trước. Thì những cái kinh này chúng ta gọi là phá chấp, phá cái chấp tướng. Là tại vì cái tánh á, thì nó không có tướng mạo. Mà mình đem cái tình thức, đem cái chấp tướng của mình đi tìm hiểu cái không tướng mạo thì không bao giờ kiếm ra cả. Cho nên trước á, là phải phá sạch tất cả những cái này. Khi mà dẹp hết á, thì người ta sẽ đi sâu, sẽ đi tới cái chỗ là không còn có cái lằn ranh nào giữa phàm với thánh, thì dễ đi qua tới buông lung. Ví dụ như ở cái đoạn sau ngài nói tiếp: giới tức không phạm không tu, thiền tức không định không loạn, 32 tướng đều là hoa đốm trong hư không, 37 phẩm trợ đạo đều là huyễn hóa. Nói những điều này là cốt ý khiến cho tâm không còn chấp trước mới có thể tu thiền. Khi mà nói giới không phạm không tu á, mình nghe thì mình nghe, nhưng mà nếu hỏi lại vì sao giới là cần gìn giữ mà bảo là không có cần phải tu? Mà sở dĩ không tu á là vì không có phạm. Ví dụ như mình đi ra đường mình thấy một cái xe, mình như thường á, mình ở trong chùa quen rồi, khi thấy cái xe có bao giờ mình khởi cái niệm ăn cắp cái xe không? Không bao giờ, phải không? Thấy là thấy chứ không bao giờ có một cái niệm khởi ăn cắp cái xe. Như vậy không có cái khởi niệm ăn cắp, cho nên không có cái vấn đề phải giữ giới ăn cắp, phải không? Tự nhiên như nhiên vậy thôi. Thì vì không có cái tâm phạm thì không có cái tâm giữ. Cho nên trong Tuệ Trung Thượng Sĩ ngài có nói một cái câu là giữ giới cùng nhẫn nhục, chuốc tội chẳng chuốc phước, muốn biết không tội phước chẳng giữ giới nhẫn nhục. Là tại vì khi mà giữ giới nhẫn nhục như vậy, ngài bảo rằng là chuốc tội không chuốc phước. Vì chính đó là sanh khởi cái tâm. Mình có tâm sân, mình mới phải khởi cái nhẫn nhục để mà trừ. Cho nên cái gốc của nó là cái tâm sân. Rồi lấy một cái nhẫn nhục phá trừ cái tâm sân, cái gốc sân đang còn, tức là còn tội. và muốn biết không tội phước thì chẳng giữ giới nhẫn nhục. Cái chỗ mà chẳng giữ giới nhẫn nhục này á, là trả về cái chỗ tự tánh thanh tịnh thì nó mới ra ngoài được cái tội và phước. Còn khi mình còn tu còn trì là phải gìn giữ, là cái gốc nó đang còn ở đó. Và vì cái gốc tội đang còn cho nên hễ sơ hở thì phạm trở lại. Và vì phạm trở lại cho nên cái tội nó vẫn còn y nguyên. Vì vậy nhà thiền mới phá sạch là 32 tướng cũng là hoa đốm, là chỉ 32 tướng là chỉ cho cái thân Phật. Rồi 37 phẩm trợ đạo là chỉ cho Pháp Phật dạy, là Phật và Pháp là hai cái tối thượng thì ở đây đều là không thật cả. Như vậy là phá hết cái chấp, là tại vì người tu á, đối với cái người ham tu, việc ác, việc bất thiện dễ bỏ, tại vì có cái tâm hướng thiện cho nên dễ bỏ. Nhưng mà khi đó rồi lại rơi vào trong cái bệnh chấp thiện, chấp cái điều tốt như là một cứu cánh, cho nên rơi vào cái chấp tướng, chấp không về sau, chấp thiện về sau, và phải phá hết. Và trong nhà thiền thường có những cái thị hiện của những cái vị thiền sư cho người ta đừng rơi vào trong cái bệnh chấp thiện này. Như ngài Hàng Sơn Thập Đắc là những cái vị tăng mà thường á, hiện cái tướng dơ giấy, đùa giỡn, và trong chùa hay gọi là đồ điên khùng. Như ngài Thập Đắc khi vào chùa xuất gia, chư tăng mới sai ngài coi hương đèn trong chùa. Thì một hôm ngài Thập Đắc leo lên trên tòa ngồi đối diện với Phật mà ăn, rồi xong rồi lại tới trước cái tượng thánh tăng á mà hô lên là tiểu quả thanh văn, có nghĩa là chê đó là tiểu quả thanh văn. Thì mấy cái ông hương đăng hết hồn, thôi đi xuống nhà bếp cho rồi, ở trên này mà làm cái kiểu đó thì loạn. Thì tới khi xuống nhà bếp rửa chén thì ngài cứ sau bữa ăn ngài gạn hết thức ăn, ngài bỏ trong một cái ống đồng cái thức ăn dư, thức ăn đổ ở dưới cái sàn chén á, rồi cùng với ngài Hàng Sơn áo quần tơi tả dơ giấy cứ lúc lắc cái cơm dư đó, rồi cười đùa rồi cõng nhau mà đi. Rồi trong chùa những cái thức ăn để dưới bếp cứ bị gọa phá hoài. Ngài Thập Đắc ngài mới tới nơi cái tượng thần hộ pháp Già Lam á, ngài lấy cây gậy ngài đánh một cái, ngài nói là gọa mà còn đuổi không được, thức ăn còn không giữ được thì nói cái gì là hộ pháp Già Lam. Cái tối hôm đó ông thần ổng mới báo mộng cho chư tăng, ổng nói là Thập Đắc đánh tôi. Và nhiều vị tăng, nhất là quý vị lớn trong chùa, đều nằm mộng thấy giống như vậy cả. Sáng ra lên chùa thì quả nhiên thấy có một cái chỗ bị cái cây gậy hồi hôm của Thập Đắc đánh mẻ một miếng. Thì tới ngang đây thì trong chùa mới biết là mấy cái ông mà đồ khùng này không phải là tầm thường. Đó. Vậy cho tới khi mà có những cái vị quan do những cái báo mộng đi tới chùa chỉ tìm ngài Hàng Sơn và Thập Đắc, thì lúc đó cả chùa mới biết là thánh tăng. Thì chính hai vị này là hóa thân của ngài Văn Thù và Phổ Hiền. Thì tại vì sao các ngài lại hiện cái thân như vậy? Là để phá cái chấp cho chúng ta. Chúng ta cứ chấp thiện. Ví dụ như Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài có một cái bài kệ rất là hay và mình cũng thường cũng nên nhớ. Cũng đừng thấy dữ mà sanh chê, cũng đừng thấy lành mà ái mộ. Cái tâm của mình khi mà mình muốn hướng về đường lành rồi, mình thấy cái người nào mà lành thiện, tu tập tinh tấn, cái mình ưa cung kính dữ lắm. Còn thấy mấy cái người mà trời ơi đất hỡi, cái mình không có muốn gần. Thì tổ mới dạy mình là cũng đừng thấy dữ mà sanh chê, cũng đừng thấy lành mà ái mộ, cũng đừng bỏ trí mà gần ngu, cũng đừng ném mê mà về ngộ. Mình muốn dục cái cục mê của mình đi đâu cho nó nhẹ nhàng cho rồi, thì Ngài dạy đừng có ném mê mà về ngộ. Đạt đạo trừ quá lượng, thông Phật tâm trừ vô kể, chẳng cùng phàm thánh đồng vai, vượt lên gọi đó là tổ.